trên tôi hiểu biết ta. Xin tri ân quý Ngài đã cho con một nhân duyên khi đúng lúc nào được trở về chùa Pháp Vân trong ngày thánh vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Xin đọc vào. Quý Phật tử thân mến, hôm nay sư trở về đạo tràng chùa Pháp Vân với một cái pháp thoại mà liên quan đến một cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm, đó là hạnh nguyện bình đẳng cứu độ chúng sinh. Cho nên pháp thoại này sẽ được mang tên Ai Sống Không Tranh Giành, tức là đang sống trong một cảnh giới cao của kiếp sống nhân sinh. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, danh từ Bồ Tát được sử dụng đầu tiên trong những câu chuyện tiền thân của Đức Phật, gọi là Sanaka Stories hay là chuyện cổ sinh, tức là kể về những cái đời sống quá khứ của Đức Phật trong vô lượng kiếp. Ai cũng trong cái vòng luân hồi, cũng quá khứ, cũng có hiện tại và cũng có kiếp sống tương lai, nghĩa là không có ai chết là hết, cũng không có ai ở trên trời rơi xuống hay dưới đất chui lên được, mà đều đi qua những vòng luân hồi vân vân. Thì cuộc đời của Đức Phật đã qua những cái giai đoạn hành Bồ Tát học, được thuật lại trong chuyện tiền thân gọi là bổ sinh.
Những câu chuyện đó kể về Đức Phật trên con đường hành đạo của Ngài trước khi Ngài thành Phật. Cho nên Bồ Tát đạo thì được xem như là một cái con đường hết sức căn bản để mà thực hành trong đời sống của chúng ta, từng kiếp sống, từng năm tháng, từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, cho đến khi nào đạt đến sự giác ngộ viên mãn hoàn toàn. Do vậy, ngày khánh vía Bồ Tát Quan Thế Âm, ngoài cái vấn đề lại ngũ bát danh, xưng tán công đức của Quan Thế Âm, xưng tán mẹ hiền Quan Thế Âm, chúng ta đừng bao giờ quên rằng chúng ta phải học hạnh của Đức Quan Thế Âm. Chúng ta phải làm gì để chúng ta là con của Đức Quan Thế Âm? Có rất là nhiều người Phật tử, họ không chỉ là thờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, hay là thờ Đức A Di Đà, hay là thờ các vị Phật, mà họ thờ chỉ có Đức Quan Thế Âm, hành trì lạy danh hiệu Quan Thế Âm, trì đại bi, hay là cả cuộc đời là hành trì ngũ bát danh. Có nghĩa là một niềm tin với Đức Quan Thế Âm vô cùng sâu xa. Thì trong Kinh Hoa Nghiêm có trình bày 52 cái giai đoạn của một vị Bồ Tát, hay là Kinh Thập Địa Bồ Tát Dasabhumika Sutra cũng nói đến cái giai đoạn là Bồ Tát phải đi qua 10 cái giai đoạn là thập địa trước khi mà viên thành quả vị Phật. Cho nên nếu nói là cái danh từ Bồ Tát, thì trong những cái bổn kinh nói về đời quá khứ của Đức Phật đã nhắc đến cái danh từ này. Nhưng trong kinh điển Đại Thừa thì danh xưng Bồ Tát Quan Thế Âm xuất hiện ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn thứ 25. Thì chắc rằng quý Phật tử ở đây chúng ta đều có tụng đọc, có niềm tin với cái phẩm phổ môn trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Có phải như vậy không ạ? Nếu mà chúng ta đã từng hành trì cái kinh phổ môn trong cái Diệu Pháp Liên Hoa, thì chúng ta phải biết được cái công hạnh của Đức Quan Thế Âm, đó là sự hy sinh vì chúng sanh, mà có thể mang nhiều cái thân tướng khác nhau để làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Những thân tướng đấy có thể là tỳ kheo ni, có thể u bà tắc, u bà di, có thể là hình tướng của những vị quan, hình tướng của cư sĩ hay đồng tử, vân vân và vân vân. Miễn làm sao mà cứu độ được chúng sanh thì Ngài sẽ thị hiện cái thân Bồ Tát. Cái thân của Ngài có thể thị hiện bất cứ dưới cái hình tướng nào, nhưng thật ra chính Ngài là Bồ Tát Quan Thế Âm. Vì vậy, mình là cái người con của Đức Phật Quan Thế Âm, mình là người con của chư Phật chư Bồ Tát, thì mình phải biết rằng mình là con của Quan Âm, thì biết hạnh của Ngài là hạnh hy sinh cho chúng sanh. Nếu chúng ta quá ích kỷ, chúng ta hay tranh giành, hay ganh ghét, hay đố kỵ, thì chắc chắn gọi là con của Phật hay con của Bồ Tát chỉ là cái lời nói như vậy thôi. Chứ nếu thực sự là con của các Ngài, chúng ta phải học cái hạnh từ bi, chúng ta phải học cái hạnh không tranh giành, ai muốn hơn thì mình cho hơn, miễn làm sao mọi người được an vui, được hạnh phúc là được rồi. Sư nói như vậy, các vị có đồng ý không ạ? Thì quý Phật tử thân mến, thì sư muốn nói ở trong Phật giáo Đại Thừa rất chú trọng về cái giá trị thực tế, đó là hạnh nguyện tốt đẹp, ích lợi cho muôn người trong cái tinh thần Bồ Tát Đạo. Chú trọng cái giá trị thực tế. Cho nên á, nhiều khi người ta đến với Đạo Phật, người ta thấy mình xưng tán, cầu nguyện, lễ lạy, đôi khi họ cho đó là một hình thức mê tín, cho là một cái hình thức là chúng ta ngưỡng mộ, bái lạy một vị Bồ Tát để xin một cái điều gì đó. Nhưng mà thật ra, nếu chúng ta hiểu đúng giá trị của chánh pháp, thì chúng ta lạy Bồ Tát Quan Âm là học những cái hạnh của Ngài. Và chúng ta hóa giải các nghiệp chướng bởi chúng ta làm theo công hạnh của Ngài, làm theo tâm từ bi trí tuệ của Ngài, thì các nghiệp chướng của chúng ta lần lượt được hóa giải, và sự cầu nguyện của chúng ta sẽ được thành tựu. Cái gì nó cũng phải có cái phúc đức, cái gì nó cũng phải có cái sự sám hối, bởi vì ai bước vào trong cuộc đời này cũng đều có nghiệp cả. Cho nên khi mình đau khổ, mình quỳ dưới chân Bồ Tát Quan Âm để mình khấn nguyện, cái từ trường của mẹ Quan Âm đưa tay ra cứu khổ như là người mẹ hiền che chở đàn con thơ, thì cái từ trường của mẹ làm cho lòng mình ấm lại, cái hào quang của mẹ làm cho tâm trí mình sáng lên, cái lời khấn nguyện của mình có cảm nhận là mẹ lắng nghe tất cả. Nhưng thật sự cái giá trị chân chính nhất của một người Phật tử là chúng ta phải biết công hạnh của một vị Bồ Tát. Và nếu ta là con của mẹ, ta sống như thế nào? Bởi vì con nhà Tông không giống lông, phải giống cánh. Cho nên tại sao con người ta lại quá nhiều khổ đau? Và phần lớn sự khổ đau trong cái thế gian này, đó chính là sự tranh giành, sự hơn thua, đố kỵ, ganh ghét, hận thù. Cho nên hình ảnh và hạnh nguyện của chư Phật và chư Bồ Tát trong Đạo Phật, trong Phật giáo, không gì hơn là nhắc nhở cho chúng ta các hàng Phật tử phải nương theo các Ngài mà tu tập để hoàn thiện bản thân mình. Nếu mình nói mình lên, mình lạy để cầu, để xin, là cho tới giờ phút này vẫn không hiểu về giá trị của Đạo Phật. Mình phải hiểu rằng nói đến Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là phải biết đến cái hạnh nguyện vô ngã vị tha. Đó là lắng nghe tiếng cứu khổ, tiếng kêu khổ của chúng sanh. Đây là ngàn mắt quang minh khắp chiếu soi, ngàn tay trang nghiêm khắp nâng đỡ. Nơi tâm vô vi khởi lòng bi, trong thể chân thật tuyên lời mật. Để làm gì? Để cho đầy đủ những sự mong cầu của các chúng sinh. Nhưng thưa các vị, nếu chúng ta cầu, chúng ta xin mà được thì cuộc đời này đơn giản quá. Nếu chúng ta cầu, chúng ta xin, chúng ta đau khổ, chúng ta lạy mẹ mà muốn được trở thành hiện thực, thì cái việc của chúng ta là phải sám hối, phải tu tập. Đời con người ta do chấp ngã mà hay nghĩ về mình, hay nghĩ cho mình, cái của mình, dòng họ của mình, của cải, tài sản của mình. Và trong khi ngã vốn không thật có, ngã là do các duyên mà hợp thành, vạn pháp đều là do duyên mà hợp thành. Cho nên cái lời dạy của Đức Phật, vạn pháp là vô ngã, và chính bản thân chúng ta cũng vô ngã, cũng không thật có. Điều đó là chúng ta tu tập đến bây giờ là phải hiểu con người ta cái ngã vốn không thật có. Nhưng Do mình lầm tưởng là thật, cho nên chấp đây là tôi, đây là con của tôi, đây là tài sản của tôi. Và những người phàm phu đều nghĩ như thế. Đây là tôi nè, cái tôi này là có thật nè. Cho nên cái tôi này nó khổ là mình chỉ muốn gì? Muốn chết vì cái tôi đó. Đây là con của tôi nè, cho nên ai mà đụng vô cái con của tôi đó là không có được. Và đây là tài sản của tôi nè, nếu nó mất, bị cháy, nước cuốn trôi, bị vấn đề này, vấn đề kia mà tổn thất, mất mát, thì chúng ta cũng tưởng chừng như là trời đất đã quay cuồng, bởi vì mình chấp tài sản đó là của tôi. Cho nên á, chúng ta học Phật phải biết rằng Đức Phật dạy những ai chấp tài sản, con ta, tài sản ta và của ta, Đức Phật gọi đó là người ngu. Trong kinh Pháp Cú, kim khẩu Đức Phật đã nói lên bài kệ như sau: con tôi, tài sản tôi, người ngu sinh ưu não, tự ta, ta không có, con đâu, tài sản đâu. Ai mà chẳng nói tôi, ai chẳng nói con tôi, ai nói nhà tôi, xe tôi, của tôi. Nhưng mà bây giờ nghe cái lời Đức Phật dạy nè, ai mà chấp đó, con tôi, tài sản tôi là người ngu, sẽ sinh ra ưu não, vì tự ta cũng là vô ngã, cũng không thật có. Mình chấp thì đó chính là sự khổ đau triền miên trong sanh tử. Giờ sư đang ngồi sư thuyết pháp đúng không? Nhưng mà có thể ngày mai các vị nghe nói là sư đã không còn, cũng bình thường thôi. Người ta chết bởi vì nhiều nguyên nhân. Và trong nhà Phật nói, khi các duyên không còn hội đủ thì cái ngã nó rã ra, nó vô ngã. Cái bông hoa trước mặt sư nó đẹp như thế này à, nhưng mà hội đủ các nhân duyên thì nó tươi thắm như thế này. Chứ mà ví dụ như để dưới một cái ngọn đèn cầy lớn thì nó cháy, nó khô, nó tàn, nó rụi. Bởi vì sao? Bởi vì không còn đủ duyên cho nó được hình thành. Các pháp đều do duyên mà có, các pháp đều do duyên mà sanh. Cho nên ai chấp là của tôi, con tôi, tài sản tôi, xe gỗ của tôi, nhà cửa của tôi, sắc đẹp của tôi, Đức Phật nói đó là người ngu, sinh ra sự ưu não. Bởi vì tự ta đã không có, lấy gì mà có con của ta và tài sản của ta. Thì cái bài kệ này Đức Phật dạy, con người do vô minh sống trong điên đảo nên khổ đau. Mình tu tập là được phước báo rồi đó. Bây giờ còn rất là nhiều người còn chạy lăng xăng ở ngoài kia vì cái miếng mồi tham dục. Mình ở trong đây chánh điện lạy Phật nè, nghe pháp nè, trang nghiêm thanh tịnh vắng lặng. Cái đó là cái phúc báo của mình. Có những con người đó ngồi 2-3 phút cũng không yên, lúc nào cũng phừng phực như ngồi trên lửa. Còn chúng ta được kinh kệ, có những người là suốt 4-5 ngày trong cái tuần lễ khánh vía Quan Thế Âm là đi đủ, lạy đủ, nghe pháp đầy đủ. Thấy như vậy nhưng mà phước báo rất lớn. Bởi vì có những con người họ không thể làm được điều đó. Họ ngồi trên lửa, họ đứng trên lửa, họ đi trên lửa. Bởi vì mắc đi tìm cái của ta, con của ta, tài sản của ta. Còn con người vốn biết rằng nếu vô minh thì sống trong điên đảo phiền muộn, cho nên không có. Con người bị lầm chấp, bị vô minh cho nên chấp. Chấp thì là sẽ đau khổ vì cha mẹ ta, con cái ta, cháu chất, tài sản, sự nghiệp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ. Những cái thứ đó đều chi phối được ta. Mình chấp mà, cho nên nó làm ta đau khổ rất là dễ. Mà tâm vô chấp là đoạn diệt não sầu. Con người mà ít có chấp chừng nào là ít khổ đau chừng đó. Con người mà cứ mở miệng là than khổ than đau là con người đó chấp và đại chấp. Chấp nhiều lắm mới khổ đau nhiều. Cho nên thôi mình không có dám than khổ nữa. Tại mình than khổ sư nói mình chấp. Mình tham khổ sư nói mình tham. Mình than khổ sư nói mình là vô minh, phiền não. Cho nên không có tham. Mà không tham thì miệng mình thanh tịnh, tâm mình thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, thân thanh tịnh là mình giải nghiệp. chứ không có giải nghiệp bằng cái con đường nào tâm của ta làm chủ các pháp. Tâm ta không chấp là ta giải được rất nhiều sự khổ đau. Như ví dụ chúng ta vô đây, chúng ta ngồi nghe pháp, có một cái cô bé đó trẻ hơn đáng con mình ngồi đằng trước mặt mình. Con người không có chấp nó cha, tuổi trẻ cũng đi tu tập nghe pháp à, dễ thương quá. Cái là mình ngồi nghe pháp rất hạnh phúc. Nhưng cái con người chấp á, nhỏ mà ngồi trước mặt tôi, chập chập cái nó nhỏ mà nó ngồi, nó không để ý tôi, nó nhỏ mà nó coi tôi không có ra gì, thì mình có nghe pháp đâu. Mình mắc chấp con nhỏ ngồi trước mặt mình, cho nên cái thời pháp tưởng là an lạc nhưng mà lại là khổ đau. Thì có phải tại chấp không các vị? Phải không? Cho nên tâm vô chấp là đoạn diệt não sầu. Tâm như lưu ly bích ngọc đó, tâm như nhật quang bồ tát, tâm tự hối là mùi trầm thượng hảo, tâm cầu tu là nét đẹp thanh hương. Cho nên á, tâm vô chấp là đoạn diệt não sầu. Tại sao Đức Quan Thế Âm có thể là bình đẳng? Nam mô Quán Âm là từ bi hỷ xả, rồi là bình đẳng vô lượng vô biên mà cứu độ chúng sanh. Mình không bình đẳng được vì tâm mình đại chấp, làm sao bình đẳng được? Đó, làm sao có chuyện thương con người ta bằng con mình được? Làm sao có thể thương cái kẻ khó khăn bằng chính mình được? Mình cũng khó, mình cũng khổ nè, mình thương mình nè, mình cứ mình với ta. Trong khi Đức Phật nói ai chấp của ta, ai chấp ta, người đó đau khổ và vô minh. Cho nên bởi vậy á, mình lạy Phật, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mà mình được cái nghe pháp nữa đó, thì mình xả bỏ cái chấp. Cho nên càng tu thì mình càng tinh tấn lên, càng tu mình càng nhẹ nhàng, giải thoát thanh lương. Nghiệp của mỗi một con người tạo ra đều do ngũ dục chi phối, khát ái, vọng tưởng, điên đảo, chấp ngã, cho nên trầm luân trong sáu nẻo. Mỗi một cái tu đó mà xả bớt cái chấp á, là các vị đã rất nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng rồi đó, chứ đừng nói cái gì khác. Cho nên có những cái con người ta tu, người ta không có chịu tu tâm, mà người ta thích sống tu, sống lâu để lên lão làng á, để ta dễ chấp, dễ bắt lỗi người khác. Mà cái người đó là vô cùng khổ, tại vì cuộc sống này đâu có ai như ý mình, phải không nào? Mà mình muốn cái này, mình mong cái kia, nó hoàn lại một chữ khổ đau. Cái con người tự tại hề hà, cười như cái ông Di Lặc đó, đâu có chấp cái gì đâu, phải không nào? Chứ lúc nào cũng cười. Cái bụng ông to đâu phải là do ông ăn nhiều, mà ông mang đi, nói gì ông nghe hết cho khổ đau chúng sanh, ông nghe, ông để đây nè, rồi ông cười hễ hả hề hà. Mình nhìn cái Đức Bồ Tát nào cũng là để mình học hết á. Ông Di Lặc là từ bi hỷ xả bao dung, cái bụng ông bự là ông rộng lượng. Còn mình cái tâm nhỏ mọn chút xíu vậy nè, làm sao mình khá được? Mình nhìn Đức Quan Âm lại thân tướng nữ như người mẹ hiền cứu độ chúng sanh. Cho nên mình thờ mẹ Quan Âm mà mình có hiền đâu, mà mình đòi làm con mẹ. Đó, mình thờ Quan Âm mình phải hiền như Quan Âm. Mình thích ông Di Lặc là mình phải bao dung tha thứ. Mình thờ Đức Bổn Sư là mình phải giữ năm giới cho tròn. Mình thờ Ngài Di Lặc thân khẩu ý phải thanh tịnh, tam nghiệp đồng thanh tịnh với cùng Phật sanh Tây Phương. Mỗi một vị Phật là cho mình một công án để tu tập. Có những người thiết một cái đạo tràng hơn cái chánh điện nhà chùa nữa, đẹp lắm, chỉ có thu nhỏ lại thôi, nhưng mà không tu, chỉ có cái khoe thôi, là Phật tôi đẹp, Phật tôi Đài Loan đem về, Phật tôi Trung Quốc đem về, Ấn Độ đem về, Phật vàng, Phật bạc gì đó, nhưng không có tu. Chỉ chấp là tôi có cái bàn thờ đẹp thôi. Cho nên khi gặp những cảnh không có vừa ý, trái ngang nghịch lòng, người đó là đau khổ nhất. Cho nên á, sư nói cái bài pháp hôm nay đó, ai không sống tranh giành, tức là đã tu vô ngã mới không tranh giành. Còn cái người tranh giành là phải chấp ngã mới giành, giành hơn, giành thắng, giành được phần mình. Cho nên cái người mà ít tranh giành là biết người đó đang tu cái hạnh vô ngã. Mình mà vô ngã hoàn toàn là mình thành Phật rồi. Tại vì đó, vô ngã là Niết Bàn. cho nên mình chưa có vô ngã hoàn toàn, nhưng mình ít tranh giành, mình không đố kỵ, thì cái cội nguồn của khổ đau phiền lụy là mình thấy rõ lắm. Tôi không khổ đau, tôi ít phiền lụy vì tôi không có chấp. Tôi biết cái ngã này không thật có. Mình lạy Đức Quan Âm là mình phải biết Nam Mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xã Quán Âm Như Lai Thường Hành Bình Đẳng Nguyện. 12 lời nguyện mà hôm nay sư nói một cái lời nguyện đó thôi. Đó, nếu mà nói hết 12 lời nguyện mình có 12 buổi giảng. Nay sư nói một cái lời nguyện: Nam Mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xã Quán Âm Như Lai Thường Hành Bình Đẳng Nguyện. Lời nguyện thứ mấy các vị? Thứ 6. Đó, Đức Phật thường từ bi hỷ xả cho chúng sanh và cứu độ chúng sanh bình đẳng. Mình mà nội á, mà mình hỷ xả được cho người là mình đã có tâm Bồ Tát rồi. Nhưng mà các vị thấy không, có nhiều người họ sống, họ ăn miếng ngon, họ ngủ giường cao chiếu rộng, mà nhìn cái mặt của họ lúc nào cũng buồn xa xăm trong đôi mắt, trên miệng không có nụ cười, không, cái mặt lúc nào cũng rầu rĩ, bởi vì trong tâm của họ không mang một cái nỗi buồn, có thể không tha thứ cho một người nào đó, có thể là con, có thể là chồng, có thể là vợ, là những cái mối thân bằng quyến thuộc bạn bè. Mà nếu mình không tha thứ được cho người đó là không hỷ xả được cho người, mà không hỷ xả được cho người là không có hành đại từ bi. Hôm nay mình nói về Quan Âm là mình có giống Quan Âm không? Mà Đức Quan Âm là đại từ bi mới năng hỷ xả. Cho nên á, bố thí mình làm được, thấy không nào? Tụng kinh được, niệm Phật được, mà hỷ xả là hơi khó à. Tại vì sao? Vì sư ơi, cái người đó thế này, người đó thế kia, sư không biết được đâu. Tức là mình có thể kể vô số cái tội lỗi của người đó ra. Bây giờ mình học, mình lạy Đức Quan Âm đại từ bi thì năng hỷ xả. Người ta có 100 cái xấu chứ cũng có vài cái tốt. Nhưng mà cuộc đời này đâu mà ai mà 100 cái xấu mà vài cái tốt. Thường là 50-50, nửa này nửa nọ, có tốt có xấu, giống như mình vậy đó. Cho nên á, là mình sẽ học cái hạnh gì? Từ bi năng hỷ xả, tha thứ cho người. Bởi vậy đó, mình nghe pháp lời lắm. Mình lạy Phật á, là tiêu rất nhiều nghiệp chướng rồi, thấy không nào? Tại vì thanh tịnh thì tiêu nghiệp, chứ không phải là ai ban phước lành gì cho mình đâu, không phải ai ban bố đâu, mà chính mình thanh tịnh mình tiêu nghiệp. Thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh. Đây là các vị đây, tam nghiệp đang thanh tịnh đấy, thì nghiệp nó đang tiêu trừ ra, phước nó đang vô, vô túi, vô người, vô đầu, vô tai, vô cổ các vị. Là vì các vị thanh tịnh, tiêu nghiệp thì phước đến, chứ đâu có cái gì lạ. Rồi bây giờ mình nghe pháp nữa, trong lòng mình đó, nó có cái nội kết, nó giải luôn. Tại vì tôi học hạnh từ bi của Đức Quan Âm nên tôi hỷ xả. Người ta hứa với tôi, người ta không làm, thôi tôi hỷ xả. Ta nói nặng lời với tôi, thôi lời nói gió bay cho qua. Thấy không? Thậm chí là những cái món nợ nghe. Chúng ta nhắc tới Hồi giáo, người ta hay nói đến những cái vấn đề làm cho mình sợ. Nhưng thật ra trong cái giáo điều của cái đạo Hồi đó, là khi mình cho người ta vay một món nợ, thì người vay hay là người được vay, một trong hai người mà đi đến cái sự chết thì phải chấm dứt, coi như xóa cái nợ đó. Mình là người cho vay mà giờ đau nặng rồi thì mình xóa đi, chứ đừng có đợi cho người ta kép kiếp sau. Mà người ta chết đấy, thôi tôi cho luôn á, tôi không có đòi gì nữa đâu. Đó, đó có những cái là mình phải học, cái là cái hỷ xả đó. Nhiều khi mình cứ tưởng là không có là chết, không có là này, không có là nọ, chứ không có là rất nhẹ đó các vị, nhẹ nhàng lắm đó, thấy không? Cho nên á, cái hạnh đại từ bi năng hỷ xả thì mới thường hành bình đẳng nguyện. À, mình lạy, mình đọc, mình tụng, nhưng mình có biết cái công hạnh của ngài không? Hôm nay sư lấy đúng cái hạnh thứ 6 ra, vì sư thấy cái cuộc đời này con người ta khó mà hỷ xả cho nhau, khó mà thực hành cái hạnh bình đẳng. Sư nói rất khó. Đã lấy là cái tốt phải bỏ cho mình, thấy không nào? Ít mà ai cho mình năm sáu món, mình nhắm mắt mình bóc hết đó, mình phải trợn mắt lên mình nhìn cái gì mà mình ưa nhất mình mới lấy, tốt nhất mình mới vô người mình. Vì vậy mới là nói là gì? Thịt ngon á lựa khúc béo, cá tốt lựa con tươi, ruộng đất chọn phần mười, đến chết tay không nắm, một mình tội mấy mươi. Giờ các vị có lựa thịt cho lắm đi chăng nữa cũng không biết đâu là thiệt hay giả đó. Nhiều khi ăn chất độc vô sanh ra biết bao nhiêu bệnh. Con người ta vì lòng tham mà, người ta có thể tạo ra tất cả một cái sản phẩm gì bán ngoài chợ có thể giết chết chúng ta, nhưng mà tiền vô túi là người ta vẫn làm. Nhưng mà ở trong nhà người ta thì sẽ không ăn cái thứ đó, cái thứ đó để đi bán cho nó độc. Còn thứ ở nhà không có chất độc, gọi sao là thường hành bình đẳng nguyện. Đã bình đẳng thì mình như thế nào người như thế. Đã hỷ xả thì là mình muốn người khác hỷ xả cho mình, mình phải hỷ xả cho người. Cuộc sống này con người ta khổ đau chỉ vì người ta chấp và người ta ôm cái ngã, thương cái ngã, cái của mình. Cho nên con người có thật sự tu vô ngã mới thực hành được cái hạnh bình đẳng của Quan Thế Âm. Có phân biệt chứ làm sao mà không phân biệt, nhưng phân biệt vừa thôi. Có thân có sơ nhưng cũng vừa thôi. Oán thù hay nhân nghĩa mà có thể đều đối xử tốt như nhau, mình là con ruột của Đức Quán Thế Âm. Chứ có người người ta nói, trời đất ơi ta cúng Phật này nha, tôi thích Đức Quán Thế Âm, cho nên cái trầm này chỉ đốt cho Quán Thế Âm thôi, tôi không thích đốt cho Ngài Bổn Sư đâu, vì tôi thương Quán Thế Âm. Mẹ Quán Thế Âm hiền lắm, cứu khổ cứu nạn cứu đời tôi. Ông thầy ông xích cái nhang trầm qua bên ở giữa là vô Đức Bổn Sư. Tôi đánh đất với thầy là tôi không có chịu. Cái trầm này là tôi đốt Đức Quan Thế Âm, tôi cúng cho Đức Quan Âm. Mà cúng Phật mà còn không bình đẳng nha. Cuối cùng sao? Trời đất ơi, đốt riết lỗ mũi Quan Thế Âm đang thùi hết trơn à. Chứ có gì đâu. Tại vì mình chỉ muốn có như vậy. Mình cho con mình ăn quá nhiều, nó béo phì, nó dư cholesterol, nó ham ngủ ham ăn, nó học dốt, chứ có gì đâu. Quý sư quý thầy ngày ngủ có mấy tiếng à? Đó, ta chuyên tâm tu tập trí tuệ, ta chuyên tâm làm những gì lợi lạc cho chúng sanh. Chứ có phải là cho ăn cho đẩy, cho uống cho nhiều. Trời ơi các vị ơi, nước ngọt cho nhiều vô bệnh tật dữ lắm đó. Nhiều khi mình cái gì mà hồi trẻ mình không có gì mình giọng, mình đổ cho con mình. Nhưng mà thật ra đó, bây giờ là bệnh tật rất là nhiều thứ. Thôi thì mình bình đẳng đi, thường hành bình đẳng nguyện ấy. Ai cũng có, con mình cũng có, tự nhiên nó rất là nhẹ nhàng và an vui. Thấy nó đơn giản như vậy mà thật sự mình đang tu cái hạnh vô ngã, năng hỷ xả, lòng từ bi, thương xót chúng sanh. Không chấp nhất, không bới lông tìm vết, sẵn sàng tha thứ lỗi lầm cho mọi người. Đó là hạnh thương yêu, hạnh hoan hỷ. Sư nói từ bi, hỷ xả, mình nói nghe dễ lắm, nhưng khó mà hỷ lắm, hỷ là quá hỷ. Tại vì nếu mà mình hoan hỷ là người thành công mình cũng hoan hỷ, mà người có làm những điều cho trái ý nghịch lòng mình cũng mỉm cười. Trên bốn cái chữ từ bi hỷ xả, mình nói cái miệng nhưng không tu được. Từ là ban vui, bi là cứu khổ, hỷ là hoan hỷ, xả là buông hết. Bốn cái chữ đó mình tu là đời mình không có khổ. Nhưng mà nói cái gì chứ xả là không được à. Tại cái đó của tôi, cái đó của chồng tôi, cái đó của con tôi. Chính vì vậy chúng ta không thực hành lời Phật dạy thì chúng ta khổ đau. Chứ chúng ta cứ nói Đức Quan Âm ơi sao Ngài không cứu con. Nhưng mà thật ra đó là chúng ta chưa có vâng lời Đức Phật dạy. Đó, các vị nghe phải quan sát lại tâm mình. Tâm hơn thua, tâm ghen tị, tâm đố kỵ, ham muốn không ngừng, dục vọng không có điểm dừng. Mà chính vì như vậy cho nên không dừng tính toán. Nhà người ta có cái gì mình phải có mà hơn như vậy. Nó tranh giành trong vi tế. Còn con nít thì nó tranh giành, nó đánh nhau. nó cãi nhau trước mặt mình. Còn mình thì không có như vậy, lịch sự lắm, nhưng mà trong tâm mình không muốn ai hơn. Thấy không nào? Giờ cái máy lạnh, cái tủ lạnh trong nhà các vị dùng 8 năm, 10 năm nó không hư. Mày ghê đó. Mình sử dụng cái đồ dùng này 7, 8 năm, 9, 10 năm vẫn bền, vẫn tốt. Nhưng mà cái thời buổi kinh tế thị trường này nó không cho mình nghĩ như vậy đâu. Thấy không nào? Cái nhà kia có cái mới thì cái nhà này phải lột cái cũ xuống, mặc dù cái cũ nó không có tội vạ gì hết. Mà muốn bỏ cái cũ thay cái mới là phải chạy vậy. Trong cái cuộc sống, lòng tham phải tăng lên. Để mà làm gì? Để đạt được những cái vấn đề thỏa mãn cái sự háo thắng của con người. Sư nói các vị, con người ta sống hạnh phúc không phải vì mấy cái đồ đạc ở trong nhà, không phải vì hơn thiên hạ, mà lòng rộng thì phúc nhiều. Lòng ai rộng là phúc nhiều, an lạc nhiều. Cho nên tâm đức Quan Âm bình đẳng bao la, ai Ngài cũng thương. Cho nên lúc nào Ngài cũng đẹp, Ngài cũng an lạc, từ bi. Còn mình tâm quá nhỏ mọn thì làm sao có phúc. Cho nên đó, sư nói hôm nay mình đi lạy đức Quan Âm, khánh vía Quan Thế Âm, mình hãy bớt cái bệnh tranh giành hơn thua, bớt từng đó thôi, nghe không nào? Chỉ từng đó thôi là mình đã có nụ cười rồi, sao cũng được hết. Ai hơn xin mời hơn, ai nói nặng nói nhẹ, A Di Đà Phật, tôi tập hạnh hỷ xả tha thứ bao dung, thế tự nhiên cái hạnh phúc của mình lúc nào cũng có nụ cười hạnh phúc trên môi. Tâm nhẹ nhàng, an vui, thư thái, hiểu rõ nhân quả, cho nên không ganh ghét khi thấy thành công của mọi người, tâm thương xót khi thấy người khổ đau. Còn mình á, người khổ đau bất hạnh, mình thương xót. Nhưng mà người thành công thì mình nổi máu, máu hoạn thư, nổi máu ganh ghét lên. Cho nên cuộc đời của mình, cái nụ cười nó không có trọn vẹn. Không khéo mình thua cái người mù, người mù mắt mù, cho nên đâu có biết sao đâu mà ganh. À, vì vậy mà dù cho đôi mắt không còn ánh sáng, nhưng trái tim này vẫn luôn yêu đời. Mình mắt mình sáng quá đó, liếc qua liếc lại, rồi mình khổ, mình đau, vì ganh, vì ghét, vì tranh giành mà không đặt. Có được không ạ? Cho nên các vị nghe sư nói nè, dù đục dù trong con sông vẫn chảy, dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh, dù người phàm tục hay kẻ tu hành, vẫn phải tu từ những điều rất nhỏ. Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó, sao ta không tròn ngay từ tâm ta. Mình chê méo chứ không biết cái tâm của mình nó ra sao. Cho nên ta hay chê đời méo mó, thì ta hãy tròn ngay từ tâm ta. Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm, những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng. Cứ rảy hạt mầm xuống là đất nó nảy chồi lên, nó không có chê. Hạt nào xuống là nảy mầm. Còn mình là không có chuyện đó à. Mình còn phải là ưa hay không ưa, thích hay không thích. Mà thậm chí là mặt ngoài thơm thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không giam. Cho nên địa ngục nó nhiều, con người ta khổ đau nhiều. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng, chắc gì ta đã nhận ra ta. Cuộc đời phải có cái này cái kia mình mới biết mình ra sao. Ai trong đời cũng có thể tiến xa, nếu có khả năng tự mình đứng dậy. Ai cũng có vấp ngã hết rồi đứng dậy. Cái giỏi là cái đứng dậy. Chứ còn ai mà đi hoài mà không té đó thì không bao giờ có đâu. Cho nên cái giỏi là ngã xuống, biết đứng dậy, kiên trì. Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy, không chỉ dành cho một riêng ai. Bầu trời thêm thang, mình bước ra ai cũng thấy bầu trời hết. Vậy mà có người hạnh phúc, có người khổ đau. Tại cái tâm mình chứ, ông trời ông có nói là cái bầu trời chỉ dành riêng cho bà Nguyễn Thị Vàng pháp danh Nguyên Cây đâu. Phải không? Lê Thị Mít pháp danh Nguyên Trai, đâu có. Cái bầu trời này cho tất cả. Mà tại sao có người hạnh phúc, có người khổ đau? Bởi là vì sao? Hạnh phúc như bầu trời, không khí chẳng dành cho riêng ai. Ta đau khổ vì ta không biết hưởng, cái an lành, cái hạnh phúc của cuộc sống khoáng đạt này. Phần lớn khổ đau xuất phát từ tranh giành và đố kỵ. Bây giờ các vị xem coi, trong mối gia đình anh chị em mình á, mình có ghét anh hai anh tư gì á, cũng từ ba cái vụ tranh giành đố kỵ. Mình khổ muốn chết, má thương ổng nhiều, thấy không? Mình cực muốn chết á, mà ba thương là chỉ nhiều. Thì chính những cái chuyện này nè, thì làm cho mình đã bớt hạnh phúc rồi. Đó, cho nên á, ai có tâm tranh giành hay đố kỵ thì bầu trời nhỏ bé vô cùng. Gió lồng lộng nhưng sao ta chẳng thở được. Tại cái người hay tức á, trời ơi thở không nổi, trời ơi thở không nổi, phải đưa oxy vô cũng thở không nổi, là vì nó tức. Nó tức thì cái tâm ta nó vận hành á, nó làm cho tim của mình muốn ngừng lại. Không khí ngập tràn mà thở không được, bạn ơi. Sông dạt dào nhưng mà con cá nó ngáp ngáp như là leo trên bờ vậy đó. Tại vì đâu có hưởng được cái dòng sông rộng thênh thang. Nó nhảy lên bờ vì nó nghĩ trên bờ nó có nhiều thứ là kỳ diệu hơn như thế. Cho nó nhảy lên bờ thì con cá ngáp ngáp muốn chết luôn. Con người ta phải biết cái vui cái buồn đó không phải là do hoàn cảnh đâu các vị ơi, mà do chính cái tâm của ta không hiểu được nhân quả, không hiểu chính mình. Mình có căn nhà nho nhỏ, ấm áp, dễ chịu, nhưng mà mình không chịu, mình ganh tị, mình nghĩ cái nhà kia lớn, 3-4 tầng. Đến khi có rồi ai dọn dẹp đây, ai leo lên tầng 3, tầng 4 cho mình đi. Sao mình không nghĩ đến cái sự đơn giản của Đức Phật? Tự tại và an vui, sống cho nhiều hơn nhận. Đó là người biết hưởng thụ cuộc sống, thưa các vị. Cho nên nếu mà mình không hạnh phúc là mình không biết cái cảm nhận niềm hạnh phúc cho cuộc sống. Mình cứ lo tính toán, sân si vì tài sản, địa vị, danh vọng, hơn thua, rồi là đố kỵ, ganh ghét. Vì vậy mình lại Đức Quan Thế Âm, mình nhớ cái từ đại từ bi, năng hỷ xả, thường hành bình đẳng nguyện, là mình đã tu cả một cuộc đời không hết. Mình tu đi đạo tràng này, đi đạo tràng kia, tu pháp này, tu pháp kia, thiền cũng có mặt, tịnh cũng có, mật cũng có. Mà có từng này xin đừng tranh giành nữa mà mình tu không được đó nha các vị. Thành ra càng tu bản ngã càng lớn, càng tu càng khổ đau. Sư nói trên thế giới này không có một cuộc tranh cãi nào mà có người thắng. Mình tưởng vậy chứ không phải. Trên thế giới này chỉ có ai thua nhiều với thua ít thôi. Các bậc thánh nhân, Phật và các Bồ Tát đều là bậc tự chế, bậc tự điều phục, đâu có ai cãi nhau. Thấy không nào? Mình lạy Đức Quan Thế Âm, có khi nào thấy Ngài tranh cãi với ai không? Cho nên mình cãi tức là mình đã tự thua rồi. Đừng nghĩ rằng mình đã thắng. Bởi vì khi ta cãi nhau là không phải cãi với người đối diện đâu, mà ta đang bị cảm giác thắng thua nó khống chế mình, nó bắt mình phải nói cái này cái kia để hơn, để được thỏa mãn cái bản ngã, chứ không phải là thắng. Bởi vì sao Đức Phật dạy chiến thắng chính mình là chiến công oanh liệt nhất. Cho nên tịnh khẩu nghiệp chơn ngôn, đó là chiến công oanh liệt. Cái miệng ai mà cứ thắc 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 vậy là biết đang thua rất nặng. Mình đang bị cái cảm giác ngã đó, nó chi phối, nó bắt mình nói cái này, nói cái kia. Cái người kia tưởng đâu đau khổ, chứ thật ra nếu mà cái người kia mà tự tại là mình cãi với chính mình. Như cái người mà đi lái thuyền đó không? Xong rồi một cái chiếc thuyền kia thì ở đâu đâm sầm tới tung một cái rầm. Cho là mình chửi quá trời quá đất luôn. Mình chửi quá trời quá đất. Ai dè đâu bên thuyền kia không có người, nó trôi dạt ở dưới dòng sông, nó đụng vô cái thuyền mình một cái rầm. Mình tưởng có người mình chửi quá trời, đến khi nhìn lại cái thuyền kia không có người, mình chửi với ai đây? Cái thuyền đâu có ai nghe. Thành ra là mình chửi với chính cái ngã của mình. Mình muốn hơn cái ông lái thuyền bên kia, mình muốn chửi cái ông lái thuyền bên kia, nhưng thật ra không có ai nghe những lời đó. Cái hình ảnh đó cho chúng ta biết khi chúng ta tranh cãi là tranh cãi với bản ngã của chính mình. Mình bị cảm giác đố kỵ, ganh ghét, nó khống chế, chứ không phải là mình thắng hay thua trong cái việc cãi nhau đó. Vì Đức Bồ Tát Quan Thế Âm không có cãi nhau. Bây giờ cái người nữ mình cũng tranh giành ngầm, đố kỵ ngầm, thấy không nào? Cho nên có một người đó, nhiều người ta khen cái cô đó sao mà xinh đẹp, khéo léo, đảm đang, và trong tâm mình nổi tức lên. Chứ mà suy nghĩ người ta khen khéo léo, xinh đẹp, đảm đang là trời chỉ có phước ghê á, chỉ tu cái nhân khiêm cung, nhẫn nại, giúp đỡ mọi người nên giờ chỉ đẹp. Chỉ khéo léo là bởi vì chỉ hiền thục cho nên chỉ khéo léo. Chỉ đảm đang là bởi vì con người chỉ giữ hạnh, giữ giới, cho nên chỉ lo, chỉ trau dồi đức hạnh của mình, chỉ đảm đang. Nhưng mà khó lắm, khó có ai mà nghe người ta khen mà mình tiếp lời khen, mà mình phải kiếm cái lỗi gì đó để mà mình chê. Mà cái cô đó không có gì để chê hết các vị. Ta vừa xinh đẹp, vừa hiền hậu, ta khéo léo, ta đảm đang, ta siêng đi chùa chiền, ta bố thí, ta cúng dường, coi lại không có cái gì để chê hết. Nhưng mà cái lòng đố kỵ nó đâu có cho mình im. Mình chê làm sao biết không? Chê có cái gì đâu mà hay. À, cô ta phải chăm sóc, phải chu toàn, khéo léo mọi việc gia đình, vì chồng cổ là cái ông trăng hoa. Tức là giờ không chê cô này được, mới lôi ông chồng ra nói. Mà sao biết người ta vậy mà nói? Nói cho đã. Cái sự gì? Ghen ghét, đố kỵ. Còn tôi đó, dòng tôi rất tốt, chân thành, nên tôi đâu có cần đảm đang giỏi giang gì đâu. Là mình bảo vệ cho cái vợ của mình bằng cách lôi ông chồng ra nó. Cho nên cái con người ta một khi đố kỵ rồi đó các vị, ta nghĩ là mọi cách cũng sẽ có chuyện để nói xấu. Bởi vì sao? Vì sợ kẻ khác hơn mình, sẵn sàng vui mừng khi thấy cái người hơn mình gặp nạn. Gặp nạn tai, gọi sao đại từ bi năng hỷ xả. Cho nên mình lạy Quan Âm thì lạy rất nhiều, tụng Phổ Môn tụng rất nhiều, Ngũ Bách Danh cũng lạy nữa, nhưng mà đại từ bi năng hỷ xả, Quan Âm Như Lai thường hành bình đẳng nguyện. Mình thương người như thế nào, mình thương mình ra sao, mình thương người như vậy. Con mình cũng như con của người, mẹ người ta chết cũng như mẹ mình chết, cha người ta đau cũng xót như cha mình đau. Đó là mình đang học hạnh của Đức Quán Thế Âm, thưa các vị. Cho nên yêu thương xin nở nụ cười, vị tha là để lòng người thanh cao. Con người có vị tha, con người đó mới là thanh cao. Con người đó có nụ cười là vì con người đó tràn ngập cái lòng yêu thương. Con người mà hay khen người khác, hay tán thán người khác là người đó rất hạnh phúc, mới khen được người khác. Mà hay chê bai, hay hiềm khích, hay đố kỵ thì con người đó ngập tràn khổ đau. Sư nói vậy bữa nay hết dám chê ai. Tại sư nói chê người ta là ngập tràn đố kỵ khổ đau, cho nên không có chê ai hết. Bây giờ sư kể một cái câu chuyện ngụ ngôn, nó xảy ra vào thế kỷ thứ 16 tại Ấn Độ, để nói lên cái lòng đố kỵ, tranh giành, ganh ghét. Trong triều đình có hai viên quan nổi tiếng, rất là nổi tiếng, rất tài giỏi. Nhưng một người thì rất là ganh tị, một người thì rất là tham lam. Mình có cái đó hết, các vị nên nhớ như vậy. Nhưng mà cấp độ cao hay thấp thôi, nghe không? Thì bây giờ là người ta nói với vua đó, là hai ông cận thần của ngài tuyệt vời quá, nhưng mà một ông quá ganh tị, một ông lại tham lam, cho nên cũng là thua. Ganh tị thì xấu, tham lam cũng là con rắn độc. Mà hai ông là cận thần của vua, mà vua sao không chữa trị bệnh cho hai cái ông này đi? Cái vua nghe vậy, vua thông báo, ta sẽ tưởng thưởng cho hai viên quan này vì đã phục vụ cho ta suốt một thời gian qua rất trung thành. Tức là ông vua này rất trí tuệ, ông chữa bệnh cho hai ông quan cận thần của mình, không phải gọi tới mà giảng mà nói đâu nghe, mà có bài học. Bây giờ hai ông đến đây xin gì là được nấy, tuy nhiên có một điều kiện: người mở miệng trước thì được cái điều mình muốn, người mở miệng sau thì được gấp đôi. Hay không? Người bây giờ mình muốn cái gì cũng được hết á, nhưng mà muốn trước là được cái đó, còn cái người thứ hai đó là gấp đôi. Thành ra kết quả là sao các vị? Hai ông im hết, không ông nào nói hết. Tại ông nào cũng sợ là người kia gấp đôi mình. Cái ông tham sao ông chịu ít, mà cái ông đố kỵ sao muốn ông kia nhiều. Cho nên hai ông ngồi trước mặt vua, ngồi một tiếng đồng hồ luôn, không ai nói hết. Các vị xét cho coi mình có vậy không? Vi tế là cái điều đó. Ông vua nói bây giờ mà không nói ta chém đầu à. Vậy mà hai ông này liếc nhau chứ không ai chịu nói hết. Tức là sao? Vua chém hết hai thằng, ta ngu gì nó thua hết á. Cuối cùng vua thấy rất khó trị. Thôi được, ta cho người này nói trước. Chỉ cái ông là gì? Ông đố kỵ, phải nói trước. Thì cái ông đố kỵ, ông nghĩ sao các vị biết không? Bây giờ mình là cái người ganh tị, đố kỵ nói trước. Thì bây giờ ông suy nghĩ, trời ơi, nếu mà mình nói trước là chắc chắn là cái tên kia sẽ hơn mình, gấp đôi mình. Mình muốn 10 thửa ruộng thì nó có 20. Mình có một cô gái đẹp, nó có hai cô. Phải không nào? Đó, cái gì cũng gấp đôi hết. Mà bây giờ vua bắt mình nói trước. Mà cái thời phong kiến là vua nói là như trời phán rồi, không có được cãi. Cho nên ông ta nghĩ làm sao các vị biết không? Thà không được gì còn hơn để cái tên tham lam kia được gấp đôi mình. Nhưng bây giờ phải nói. Ông nói sao các vị biết không? Tôi xin được một cái nguyện vọng là vua hãy chặt đứt một cánh tay của tôi. Thì sao? Thì cái người thứ hai sao? Chặt hai cánh. Trời ơi là trời, các vị nghe có được không? Vậy đó mà cuộc đời nó có như vậy đó. Ta không muốn ai an lành hạnh phúc hết á, nghe không nào? Nhà mình có một người ung thư thì nhà nó có hai người. Tại sao mình không cầu nguyện tất cả đều vô bệnh, tất cả đều an lạc và hạnh phúc? Mà cái tâm đố kỵ này các vị biết không, nó có ở khắp mọi nơi, mọi ban, mọi ngành, mọi ngành nghề, mọi cách sống trong cái xã hội này. Nghĩa là mình mà bí cái gì là kẻ khác phải hơn như thế, mà mình được cái gì thì kẻ khác đừng có được như thế. Thế thì thôi đừng có lại Quan Thế Âm. Tại Đức Quan Thế Âm là muốn cho tất cả mong cho đầy đủ những mong cầu, hay khiến dứt trừ nhiều tội nghiệp. Thiên Long các thánh đồng từ hộ, muôn ngàn tam muội đã huân tu. Cái hạnh nguyện Quan Âm là như vậy. Thì mình lại Quan Âm mình xem coi nghe, mình có những cái đố kỵ ganh ghét như thế này, thôi từ đây chấm dứt, chừa bỏ. Bởi vì những cái tâm đó nó làm cho chúng ta trở nên ngu ngốc, si đần, giống như là ta chặt một cái tay để cái thằng kia bị chặt hai tay vậy. Nhưng chúng ta phải biết, người đệ tử Phật, người đạt được điều gì trong cuộc sống là do sự phúc báo mà có. Tranh giành chỉ làm tổn hại đến mình, đến người và tổn đức của bản thân. Ai nói tranh giành mà được là người đó không có biết nhân quả, nghiệp báo, không biết tội phúc. Một khi tấm lòng mình rộng mở thì bạn bè phú quý cũng nhiều hơn. Nhà gác đơn sơ nhưng tấm lòng rộng mở. Cho nên người ta quý cái nhà gác, nhà chòi, nhà tranh mà tấm lòng rộng mở còn hơn giàu có mà không ai dám bước chân vô. Cho nên cái cuộc sống nhẹ nhàng, thanh thản với tâm từ thì ai cũng yêu thương. Của cải đừng lấy làm vui, chỉ là một giấc mộng vùi trăm năm. Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng có thơ mà sư cũng rất thích. Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao. Thu ăn măng giá, đông ăn trúc, xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. Rượu đến cội cây ta sẽ nhấp, nhìn xem phú quý tợ chiêm bao. Cái đời này mà ai nhìn phú quý tợ như chiêm bao là người đó rất là hạnh phúc, thưa các vị. Có cũng được, không cũng không sao. Mà nếu mình nghèo thì mình biết tôi kém tu, tôi sẽ ráng tu. Mà nếu giàu có thì ban bố, bởi vì cũng chỉ là một giấc chiêm bao.
Các vị nghe rất là tương tác điều này đúng không?
Trước thành công của người khác, ta chẳng nên tranh giành đố kỵ mà lo tu dưỡng bản thân. Nhìn nhận đi, thành tâm đi, chúc phúc cho người ta đi, thì tự nhiên cái phước của người ta nó cũng lây qua mình. Rồi đó, mình cảm nhận cái hay của người thì mình học, còn chỉ lo ganh tị thì không bao giờ học được cái hay của người hết. Tại cái miệng mắt lo nói xấu, cái tâm lo giận, tối leo lên thì không có ngủ ngon. Tại vì tức ăn ách, lật qua quay lại cứ nhớ cái người mà hơn mình thôi. Chúng ta tu tập bằng một ngày vất vả, làm gì chắc nữa mà chúng ta bắt đầu mà lên trên cái đơn, cái giường rồi thì là hai ba hít vào thở ra A Di Đà Phật là ngủ ngon lành. Đã biết mình không có đố kỵ, không có ganh ghét, mà cũng không có phạm các cái giới, cho nên ngủ rất ngon lành. Sư tin rằng cái đạo tràng chúng ta là ngủ ngon lành, đúng không nào? Còn ai mà chưa có ngủ được đó thì phải tập điều hòa cái hơi thở đi. Hít sâu vô rồi giữ nó ở dưới cái rúng, là dưới đan điền của mình một lúc, xong rồi từ từ mình thở ra. Mình chịu hết nổi rồi mới thở ra, xong mình lại hít vô, mình đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gì đó, rồi từ từ mình thở ra. Mình làm 10 lần như vậy là ngủ được. Mà nếu cũng không ngủ được thì mình có nhớ nhà ai bự hơn nhà mình không? Có ghét ganh với ai không? Có thấy ai đẹp hơn mình mà mình tức không? Cho nên cái cảm giác đố kỵ lớn quá mà mình không ngủ được thì mình phải lo sửa, lo tu, lo sám hối cái tâm của mình đi. Chứ mà đó, uống thuốc ngủ cho nhiều cũng càng chết mà thôi. Cái người tranh giành thì hay tỏ ra mình khôn. Đó, ta thấy chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Phật như cười trong im lặng, nét từ bi độ lượng khoan dung, hoan hỷ niềm tin ôi chan chứa, hoan hỷ niềm tin vô tận cùng. Nam mô A Di Đà Phật. Đức Phật với Bồ Tát lúc nào cũng như cười trong im lặng. Còn mình là cười là sao? Mình cười mà mình khinh khỉnh, cười mà đôi mắt của mình mang hình viên đạn, phải không? Cái cười đó đâu có phải là cái cười hoan hỷ đâu. Cho nên cái người mà hay tranh giành thì lúc nào cũng phải tỏ ra mình khôn hơn người. Nhưng mà mình đừng quên cha ông ta có cái câu gì: khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Biết là biết gì? Biết khiêm cung, biết lễ độ, biết hoan hỷ, biết yêu thương thì mình sống. Khôn quá cũng chết, dại quá cũng chết. Như xưa nay có cái khu đất làng, nhà nước đền bù quy hoạch làm cầu, làm đường giao thông, nhà nào cũng được bồi thường 3-4 tỷ đồng. Cái khu đất đó là cái khu đất quan trọng, cho nên bây giờ mà lấy là phải bồi thường mấy tỷ bạc. Người khôn ngoan cho là mình khôn mà, lấy tiền chơi chứng khoán, phất lên như diều, tiền ào ào vô túi. Một năm sau thiếu điều muốn thành tỷ phú. À, lúc trước không có một đồng, bây giờ mấy chục tỷ. Vậy mà một năm sau chứng khoán sụt giảm, bao nhiêu tiền đi tong, ruộng vườn nhà cửa tay trắng hoàn toàn. Tưởng khôn mà hóa dại. Còn cái người nói dại thì cầm quá 1 tỷ 2 tỷ đó, đó là sao? Rồi là mua đất mua đai, rồi là xây cái nhà gọn gàng, tầng trên thì ở, tầng dưới mở cửa hàng đơn sơ, chồng cắt tóc, vợ là thợ may ví dụ, bán nước mía, bán bánh tiêu gì cũng được hết trơn. Vậy mà con cái ta sống đều đều, ta không có lúc nào trắng tay. Thế nên mình nói dại mà thành ra người ta không dại, người ta không có tham. Còn mình khôn mà thành ra mình mất trắng là bởi vì quá tham. Mà cha ông mình nói tham thì thâm. Cho nên chúng ta phải biết rằng trong cái cuộc sống này, mình đừng có nghĩ là mình khôn, mà hãy nghĩ rằng mình sống làm sao có tâm từ bi, có trí tuệ. Muốn như vậy phải giữ giới, phải lạy Phật, phải nghe Pháp, để biết sống như thế nào là sống trong chánh kiến. Một cái triết gia Nikolai Bolio từng nói thế kỷ 18, Ông nói kẻ khôn ngoan không bao giờ nghĩ rằng mình khôn. Cũng như ông Socrates, triết gia phương Tây, thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, ông nói: ta biết một điều là ta không biết gì hết. Mà ông trở thành triết gia lỗi lạc nhất của nền triết gia Hy Lạp cổ đại. Còn mình cái gì cũng biết hết, mà thành ra cái gì cũng là tròn vô một cái chữ là chữ không biết gì. Cho nên có những con người, người ta rất trí tuệ, nhưng mà lúc nào cũng tỏ ra ngô nghê, không biết gì. Cho nên người ta nghe, ta không biết cho nên ta lắng nghe, ta nhìn, ta quan sát, và thành ra người ta cái túi khôn. Còn mình biết quá, hay quá, mình nói nhiều quá, muốn hơn người, hóa ra trở về là một cái sự thất bại, ê chề. Cho nên làm con Đức Quan Âm là cũng phải là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tịnh thân nghiệp chân ngôn, tịnh ý nghiệp chân ngôn, thưa các vị. Nhưng mà cuộc đời này á, khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Vậy mà sao là hai vợ chồng cũng tranh giành, là coi như ai là thắng. Anh em trong nhà cũng tranh giành, chị em cũng tranh giành, và con cái cũng muốn thắng thua với cha mẹ luôn. Giờ nhiều ông bố lên tâm sự với sư: sư ơi, con giờ bó tay rồi, con của con nó nói ba ngồi im đi, ba lạc hậu rồi, ba nghe con nói nè. Trời ơi, con cái thời này nó như vậy. Mình thắng cha mình đã bất hiếu, mình phải lắng nghe người lớn, người xưa họ nói cái gì mình lắng nghe. Rồi cái đời này có cái gì hay mình học. Con người ta lúc nào cũng hãy lắng nghe, hãy bớt cái sự hơn thua với tất cả mọi người. Thì có như vậy cuộc sống của chúng ta mới an lành, mới hạnh phúc. Người xưa thường nói lương thực ngàn gánh cũng ăn ngày có hai bữa cơm. Bây giờ không dám nói ba bữa. Mà lương thực có chất bao nhiêu tầng lầu cũng ăn có hai bữa. Nhiều lắm là ba bữa đi, cứ cho là ba bữa đi. Có 10 căn nhà lớn, mình ngủ cũng có trên cái giường nhỏ xíu mà thôi. Phải không nào? Quần áo mấy trăm bộ, một ngày mặc cũng con bộ, chưa nói đi chùa con cái óc trà. Cho nên chính cái đạo Phật nó dạy chúng ta xả cái lòng tham. Thấy chưa nào? Báu vật trong xe mà trong lòng có buồn phiền thì ít gì. Quan to lộc hậu cũng làm hoài không nghỉ, ngủ không yên. Quan càng lớn ngủ càng khó. Vinh hoa phú quý cũng như là sương khói. Cho nên sống trên đời này có gì phải tranh giành. Ai không tranh giành, người đó có trí tuệ. Ai không tranh giành, người đó đang sống trên một cảnh giới cao trong kiếp sống nhân sinh, thưa các vị. Con người tranh giành cho nhiều, rốt cuộc vì cái gì? Vì cái ngã, vì cái sĩ diện, vì cái hơn thua, vì cái danh, vì cái lợi. Cái thế giới này người ta lừa gạt nhau, oán trách nhau, đố kỵ nhau, đó là kết quả của sự tranh giành. Âm thầm tranh giành, công khai tranh giành, tranh giành vì lợi ích lớn, tranh giành vì lợi ích nhỏ, hôm qua tranh giành, hôm nay tranh giành, cuối cùng để thỏa cái tâm ích kỷ. Vì cái tâm ích kỷ mới tranh giành, mà mình lại Đức Quan Âm là đại từ bi, tâm bình đẳng. Cho nên một cái hạnh nguyện thứ 6 của Đức Quán Thế Âm làm cho chúng ta học được cái hạnh buông xả. Có người Phật tử hỏi sư: con nghe sư giảng bài buông xả, rồi buông xả mới hết khổ đau, rồi buông bỏ mới hạnh phúc, và buông bỏ cách nào thưa sư? Đây nè, cái hạnh thứ 6 của Quán Thế Âm: đại từ bi, phải năng hỷ xả, phải quán thường hành bình đẳng nguyện, là buông xả được, thưa các vị. Cho nên trong cuộc sống chúng ta, cái người muốn hơn thì hay coi thường người khác, muốn tranh giành rốt cuộc lại khổ đau. Có cũng chuyện ngụ ngôn, sư thì thích chuyện ngụ ngôn. Chuyện ngụ ngôn nó vui mà nó nhớ đời, phải không nào? Cái người nông phu bắt con lừa thổ hàng rất là nặng. Cái mình bắt người ta làm mà làm quá sức á, là mình sẽ mất. Cái gì cũng vừa thôi, mình không làm nặng, mình đừng bắt người ta làm nặng. Mình muốn ăn no, mình đừng có lấy bụng của mình lừa cái bụng của người. Người ta ba chén với no, thì mình một chén no kệ mình đừng có liếc người ta, tại mình không lường được bụng người khác. Cho nên á, mình bắt con vật thồ nặng, mình không biết trong tâm nó tức giận. Mình muốn ăn ngon, mình giết chúng sanh, thì mình đâu biết là nó oán hờn, rồi mình cũng phải lấy mạng mà đền mạng mà thôi. Bây giờ thấy bình yên vậy chứ mà kiếp sau phải đền mạng, là nhân quả. Cho nên cái người nông phu này bắt con lừa thồ hàng rất nặng, con lừa nó rất tức giận. Một ngày kia người nông phu bắt con lừa chở muối, con lừa nó mới suy nghĩ ta sẽ báo thù ông chủ, tại ông chủ lúc nào cũng bắt ta chở nặng. Cho nên mình sống cái gì cũng vừa thôi, mình muốn an lành mình hãy cho người khác an lành, cái gì mình không thích mình đừng đem đến cho người ta, là mình sống bình yên. Tại sao cái không thích mình lại muốn người ta, mà cái mình thích mình gom hết cho mình? Đó không phải là con của Bồ Tát. Thế ông nông phu này, ông biết khiên nặng là mệt, mà ông đè hết lên cái mình của con lừa như vậy, là ông đâu có tâm từ, thì ông đâu có biết là nó hận thù ông đâu. Cho nên nó nói, được rồi, ta sẽ báo thù. Một ngày kia, nông phu bắt con lừa chở muối, nó lao luôn xuống sông. Thì các vị thấy rồi, cái bịch muối mà xuống sông thì gì? Nó ra nước hết. Cho nên cứu con lừa lên, thì muối ra nước. Nông phu rất là tức, nhưng mà nguyên cái bao muối đó nó ra nước, đâu còn gì nữa đâu, phải không nào? Khi kéo được cái bịch muối lên còn cái bao không, là con lừa nó biết trả thù. Xong rồi ông tức quá, ông quýnh con lừa. Ông nói mày ngu lắm, mày lao xuống sông phải không, cho tao mất của. Con lừa nó chở nặng, nó giận, rồi bây giờ ông đánh nó nữa, nó lại thù tiếp. Cho nên mình muốn đời sống bình an, mình đừng đánh người, mình đừng chửi người, mình đừng có vu khống người. Mình cứ sống từ bi vô ngã vị tha. Rồi ông tưởng đánh vậy nó sợ, ai ngờ đâu đó được rồi. Thấy không? Mất bao muối, ông chưa sợ, ông quýnh tôi ha. Được rồi, lần tới ông cho con lừa nó chở bông vải đó, thấy không nào? Rồi con lừa sao nữa? Đầm xuống sông nữa. Thì bông vải nó xuống sông thì là nó nặng. Nhưng mà cái con lừa này cũng quá đáng, mà lúc nào cũng muốn trả đũa hết, thấy không chưa? Cho nên lần này ông chủ nó cho mày chết ở dưới luôn, không cứu. Thì con lừa nó không có thể nào nó ngóc lên được, tại bông vải thấm nước đè lên cái người con lừa, con lừa nó như là coi như là chết đuối luôn. Sau rồi ông cho nó uống nước sình bụng, rồi ông mới lôi nó lên. Ông nói bữa sau là cho chết luôn. Đó, cái cuộc đời là 49 gặp 50 là như vậy đó các vị. Cho nên mình cũng không có giống ông chủ này, thấy không nào? Mà mình cũng không có như cái con lừa. Mình sống làm sao đó mà lợi người, lợi mình, lợi tất cả. Đức Phật dạy như thế. Mà trong cuộc sống ngày nay người ta chỉ lợi người mà hại mình, cho nên cuộc sống đó là cuộc sống bị quả báo, bị tai họa và không có niềm vui. Thôi thì sư nghĩ tranh giành gì cho lắm, cứ thấy sống đơn giản, vui vẻ, chiều chiều đi nghe Pháp, đi lạy Phật là an vui rồi. Có được không? Bây giờ nhiều tiền hay ít tiền, đủ ăn là được rồi. Người xấu hay đẹp, nhưng mà tôi tốt là được rồi. Vỗ tay thêm cái nữa. Già hay trẻ, khỏe mạnh là được rồi. Đó. Giàu hay nghèo túng, hòa thuận là quý. Gia đình giàu, gia đình nghèo, đâu có bằng là hòa thuận. Chồng về sớm hay về muộn, kệ, có về là được rồi. Phải không? À. Về sớm cũng nói, người ta biết làm ăn, ông không biết làm ăn gì hết. Về muộn cũng nói, nhà lúc nào cũng lời qua tiếng lại. Người vợ phàn nàn, nói nhiều nói ít, không có sao. Biết lo việc nhà, biết lo cho con là được rồi. Mình phải biết tha thứ cho nhau chứ, biết thông cảm tấm tình của nhau chứ. Con cái, nó làm tiến sĩ, hay nó đi bán hàng ngoài chợ cũng không có sao hết. Hiếu thảo là được rồi. Nhà to hay nhà nhỏ, có nhà là được rồi, biết bao nhiêu người homeless không có nhà. Đó, nghe vậy cái thấy mình vui, cái nhà mình quá hạnh phúc. Có phải vậy không? Đi nghe pháp thấy quá hạnh phúc luôn. Trang phục có thương hiệu hay không? Trời ơi, có mặt là được rồi, biết bao nhiêu người không có quần có áo. Đi ra vùng dân tộc các vị biết không? Cái áo nó dài tới đầu gối, ai ngờ ở trong không có quần. Rồi mình còn đòi thương hiệu chứ. Rồi sao nữa? Tất cả mọi thứ phiền não đều có thể giải được hết. Cả đời người thăng trầm sướng khổ đều có, nhưng bây giờ tôi biết học Phật là được rồi. Cái đó là quan trọng. Và thậm chí cuộc đời có lúc bình an, không bình an, nhưng mà tôi có quy luật nhân quả, nghiệp báo nó nhắc tôi, nên tôi không có đau khổ. Như vậy là tốt rồi. Chứ phải bình an mới mừng, mà không bình an là khổ. Không bình an, có nhân quả nghiệp báo nó nhắc mình phải ráng tu. Mình gieo nhân nay phải hái quả. Còn bình an, cảm ơn cuộc đời. Trước đây cũng có biết tu cái chuyện này đây. Ta nói con nhà Phật khỏe lắm, cái cách nào cũng có cái lời đáp số cho chúng ta. Cho nên á, mình tu hành Quan Âm không phải nhiều tiền mới là tốt, mà tâm tính lương thiện, biết giúp đỡ mọi người thì đó mới là tốt. Và số mệnh của mình nó sẽ thay đổi, vận mệnh thay đổi từ tâm của chúng ta, thưa các vị. Bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy tập suy nghĩ tốt, đừng có nghĩ xấu cho người khác. Cái chuyện gì xảy ra mình cũng nên nghĩ tốt hết á. Mới vừa rồi sư giảng ở ngoài chùa Diên Quang Bắc Ninh, nghe không nào? Sư nói cái gì cũng lo nói xấu cho người ta. Thấy người con dắt bà mẹ đi vô làm răng, rồi hỏi với ông nha sĩ làm cái hàm răng đó bao nhiêu. Ta đưa giá, giá loại 1, loại 2, loại 3, loại 4. Bà mẹ nhất định là làm cái loại 4 cho rẻ tiền. Đứa con đó nói mẹ làm loại tốt đi. Không, à, sống bao nhiêu nữa mà làm loại tốt. Loại 1 hay loại 4 gì ít bữa cũng xuống lỗ rồi. Bà nói hay, thiệt là bà nói hay. Rồi xong rồi chọn loại 4 là loại rẻ nhất. Rồi tự bà móc túi trả tiền. 4-5 lớp khăn tay mới có cái cuộn tiền chút xíu ở trong đem ra đếm. Tất cả những cái người nha, thư ký nè, y tá nè, thủ quỹ rồi, ai cũng cười cái người con. Cái người con cũng khá giả, cũng sang trọng, mà để mẹ tự trả tiền, lựa cái thứ răng xấu nhất cho mẹ là. Nói này nói kia. Rồi thôi, ông cho mẹ ông trả tiền, dắt mẹ ông về. Đây bắt đầu một cái đề tài nói xấu cái người chưa quen biết, là một buổi chưa biết đã miệng. Tự nhiên khoảng chừng 2 giờ, 1 giờ đồng hồ sau ông quay lại. Ông nói thưa bác sĩ, làm thứ tốt nhất cho mẹ tôi. Đây tiền đây. Tôi không thể nói, bởi vì tôi nói mẹ tôi tiếc của. Cho nên ông cứ làm thứ tốt nhất, và đây là tiền tôi trả cho mẹ. Mấy cái bà đàn bà kia mắc cỡ, lấy lại không kịp. Nghe kịp không? Nói cái bệnh hay nói xấu người khác. Cái bệnh cái gì cũng phán, chủ trương là phán xấu cho người. Bởi vì cái tâm mình sao đó, để đưa ra cái thế giới như vậy. Tâm làm chủ các pháp. Cho nên mình nói lời lành là tâm mình lành, mình nói lời xấu ác là tâm mình xấu ác. Nghe sư nói vậy cái hết dám nói lời xấu ác. Ai mà muốn nói tâm mình xấu bao giờ? Người ta, con là khẩu xà tâm Phật. Mà giờ sư nói cái khẩu xà là tâm xà luôn, miệng rắn là tâm rắn luôn, thì còn dám nói lời xấu nữa không? Hết luôn. Cho nên cái người tu theo đạo Phật, thân khẩu ý tất cả đều thanh tịnh, thưa các vị. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, đừng có bao giờ cũng nghĩ chuyện muốn hơn thua với người. Mình muốn con mình hơn không, giống như cái thằng bé học lớp 10 trường Nguyễn Khuyến đó, tự tử lên trên lầu của trường học tầng 3, nó nhào xuống tự tử. Cuối cùng điểm số 8,9, thiếu 0,1 là học sinh xuất sắc. Vì thiếu 0,1 nó tự tử, bởi vì ba má lúc nào cũng muốn nó sẽ hơn người khác. Nó chết luôn cho ba má, nó chừa cái tập muốn hơn người khác. Con mình nó ngoan, nó có hiếu, nó chịu học là được rồi. Sao mà mày phải học giỏi mới là con tao, mà coi lại ba học dốt muốn chết. Toàn là đè con ra mà bắt con hơn người, để là sĩ diện của đời mình không à. Sao gọi là con của Đức Quán Thế Âm? cuối cùng cha mẹ giết con mình. Cũng như cái ông đó, ông nói trời ơi, tôi có đứa con trai mà nó yếu đuối quá đi, nó không có thấy một cái tương lai gì hết á, mà bốn đứa con gái có một đứa con trai, mà thấy cái đứa con trai này coi bộ là không xong rồi, lúc nào cũng nhút nhát. Tại vì sao? Sinh một lượt bốn đứa con gái, cái đứa út mà ra đứa con trai thì nó phải hơi giống mấy chị rồi, nó phải ảnh hưởng bốn chị gái, nó cũng phải mềm mại, nó cũng phải nhũng nhĩ nhù nhì, nó hơi giống mấy chị chút. Lỗi là tại mình không sanh đầu tiên con trai đi, cho nên cái đứa con trai cuối cùng nó hơi là mềm yếu. Xong rồi cứ trách con trai mình sao mềm yếu. Cuối cùng mới dắt tới cho một ông thầy: thầy ơi, xin thầy giúp giùm cho tôi muốn con tôi phải trở thành một người đàn ông hơn người, chứ không thể như vậy được. Ông sư phụ nói được, để lại đây 3 tháng, thấy chưa, mà ông đừng có đến thăm con nhé, không tôi bảo đảm ông sẽ vừa lòng. Rồi ông quyết tâm 3 tháng không đến thăm con. Ngày nào ông gặp bốn đứa con gái chán tới cổ không, mà không dám đi thăm đứa con trai. Ông muốn ông thầy huấn luyện con của mình. 3 tháng sau ông quay trở lại. Ông sư phụ mới dựng lên một cuộc thi đấu võ, cha ngồi đó xem kết quả. Các vị biết ông, cuộc thi bắt đầu, người cha thấy đối thủ của con mình là một huấn luyện viên võ thuật, còn cái người con trai của mình cũng thằng con trai ốm yếu như ngày nào, sát vô ra cái đòn nào thằng con trai nó cũng té xuống cái rầm, giơ lên cái đánh đá nó ngã xuống, đứng dậy đánh, đứng dậy 20 lần. Cuối cùng là ông cha rất xấu hổ, ông nói với ông sư phụ: trời ơi, tôi tưởng sao, hóa ra con tôi thua đâu phải thua 1 lần, thua 20 lần, tôi quá đau khổ thưa ngài. Ông sư phụ nói: tôi rất tiếc là ông chỉ chú trọng về hình thức mà ông không chú trọng về cái nội dung. Con trai của ông thua 20 lần, nhưng 20 lần đều can đảm đứng lên. Con người ta té xuống mà đứng lên thì đó mới là cái thành công trong kiếp sống. Tại một bên là huấn luyện viên, một bên là đứa con trai mười mấy tuổi đầu, làm sao nó thắng được. Nhưng mà nó té lần nào, nó đứng lên lần đó, là nó không yếu đuối, nó không khuất phục, nó không cảm thấy thất vọng. Đó mới là một người đàn ông thật sự. Và tôi xin chúc mừng con ông đã lớn lên sau 3 tháng luyện tập. Cho nên trong gia đình, các vị, người thân, con cái, vợ chồng có thất bại việc gì, chúng ta đừng có đè người ta coi như là cho chết luôn, mà luôn luôn động viên cho người ta đứng dậy, người ta tiếp tục làm một cuộc hành trình mới. Thì có như vậy, cái tâm từ bi của chúng ta mới tăng trưởng, chúng ta mới là một cái con người gì? Hỷ xả, thường hành, bình đẳng trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Thì sư nghĩ hôm nay cái bài pháp này, sư muốn nhắc nhở cho toàn thể đại chúng: tranh giành do dục vọng. Dục vọng giống như nước biển, càng uống nhiều càng thêm khát. Cho nên chúng ta phải tu tập cho cái tâm của chúng ta nhẹ nhàng, bình an. Đó, chúng ta tin sâu nhân quả, cái gì của mình là của mình. Mình có phước, ắt sẽ đến. Cái gì mất cũng đừng có tiếc, tại vì không đủ phước thì nó sẽ ra đi. Cuộc sống này hãy yêu thương tất cả để thực hành cái hạnh bình đẳng, hạnh từ bi và hỷ xả để xứng đáng là con của Đức Quán Thế Âm. Pháp thoại của sư đến đây để nhắc cho các vị nhớ để mà tu tập. Cũng như chúng ta pha cái bình trà, chúng ta có bỏ trà, chế nước sôi thì trà nó mới ra cho chúng ta uống. Nếu mà cái cọng trà nó không bị nước sôi chế ra, làm sao nó tỏa mùi hương? Cuộc đời mình tu tập phải qua những sự khó khăn, gian nan, thử thách, rồi mình mới có niềm hạnh phúc an lạc dài lâu, thưa các vị. Trước khi kết thúc bài pháp hôm nay, sư cũng xin nhắc các vị một điều. Có người nói với sư: con muốn thực hành hạnh bình đẳng, nhưng mà đời này nó lừa gạt dữ lắm sư ơi. Mới giúp nó xong rồi ra biết nó lừa gạt, cho nên con thức ăn ắt mấy ngày. Cho nên thà đóng cửa trong nhà còn hơn đi ra giúp mà giúp nhầm người. Thì sư mới nhắc cho các vị nghe một cái nhà giáo dục người Mỹ, Argentina, đó là Vincenzo. Ông là tay gôn nổi tiếng nhưng mà rất là người ta được ca ngợi bởi vì anh ta là một cái con người là có một cái tấm lòng rất từ bi. Đây là một cái người Argentina, chắc chắn anh ta không có đạo Phật rồi đó. Mà cái anh Vincenzo này, anh rất là hiểu cái đạo lý trong cuộc đời này. Mình được thành công như vậy, mình được nhiều cái sự thành tựu như vậy là do cái cuộc sống mình làm nhiều cái sự tốt đẹp. Cho nên cũng đi đấu, đánh gôn như mọi người mà anh ta thường thắng. Người ta thất bại thì anh ta lại thắng. Thì anh ta nghĩ rằng có cái phước của anh ta ở trong đó. Cho nên anh ta có tiền á, thì anh ta rất là hay làm phước các vị. Vì vậy là sau khi nhận một cái giải chức vô địch về đánh gôn, thì các phóng viên mới phỏng vấn anh ta. Thì trong khi người ta đang phỏng vấn, có một cô gái trẻ bước đến chúc mừng Vincenzo. Và cô ta nói: "Thưa ông, đứa con đáng thương của tôi đang bệnh rất nặng, có lẽ không qua khỏi. Không biết làm sao mới trả được chi phí, thuốc men, viện phí cho con tôi. Chắc có lẽ nó sẽ chết." Và Vincenzo với một cái tấm lòng thương cảm của Bồ Tát Quan Âm hay là của Đức Chúa Trời gì đó, không có nói tiếng nào, rút ra một cây bút, ký lên tấm chi phiếu mà anh ta mới giành được. Là mấy chục ngàn đô đó, đưa hết. Mới thắng một cái trận gôn lớn mà. "Đây là tiền thưởng của cuộc thi đấu này. Tôi chúc con của cô mau chóng bình phục." Thì Vincenzo mới cảm thấy là hôm nay mình vừa thắng trận mà vừa giúp được người, mình mới hạnh phúc lắm, rất hạnh phúc. Một tuần sau, khi ông đang ăn trưa ở một câu lạc bộ, thì một nhân viên của Hiệp hội Golf chuyên nghiệp đi đến và nói: "Có phải tuần trước anh đã gặp một cô gái trẻ nói là có đứa con bị bệnh nặng không?" "Đúng như vậy." "Rồi có phải là anh đã đưa hết tiền cho cô ta không?" "Đúng như vậy." "Trời ơi, tôi xin nói với anh một tin rất xấu." Anh nhân viên nói như thế. "Người phụ nữ đó là một kẻ lừa đảo. Cô ta căn bản là không có đứa con nào bệnh nặng hết. Con cô ta không có đứa nào chết hết. Nói chung là anh đã bị lừa." Thì Vincenzo mới nói: "Ông nói sao? Không có đứa nào bị bệnh sắp chết à?" "Đúng như vậy, không có." Vincenzo mới thở phào ra một tiếng và nói: "Đây là một cái tin tức tốt nhất mà tôi nghe trong tuần này đây. Cuối cùng là không có đứa bé nào mà sắp chết cả. Cái thế giới này là bình an, là hạnh phúc. Và tôi cho cô ta tiền, cô làm cái gì kệ cô ta." Mình là nguyền rủa chửi bới: "Mày ăn tiền tao đi, rồi mày sẽ lãnh hết nghiệp tội tai nạn cho nhà ta. Mày sẽ này, mày sẽ kia, mày sẽ nọ, rồi đóng cửa hết làm từ thiện luôn." Ở đây nè, nói cho đúng, mình cũng không ngu, từ bi phải có trí tuệ, cũng không để cho ai lừa. Nhưng mà lỡ có ai lừa rồi thì thôi, không có tức. Đó là cái cách sống thông minh. Đã mất tiền còn tức, đó không phải thông minh lắm. Thôi thì hôm nay có nhân duyên về gặp các vị trong khánh vía Đức Quán Thế Âm, để cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ độ trì toàn thể đạo tràng tinh tấn tu tập. Đại từ bi năng hỷ xã, thực hành hạnh bình đẳng của Quan Thế Âm. Tất cả chúng ta cùng chắp tay lên, cùng đọc theo sư nha. "Con quỳ dâng nén tâm hương, cúi xin Bồ Tát đoái lòng thương, cho con rũ sạch bao phiền muộn, thoát kiếp tai ương sống nhẹ nhàng. Mỗi bước trở về sống thông dong, từ nay con đã nhẹ cõi lòng. Nhờ nước từ bi tiêu phiền não, thấm nhuần cam lộ mặt khơi trong.
Tấm lòng cam lộ mặt khơi trong.
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.
Pháp thoại của chúng ta đến đây là kết thúc. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi chúng ta đã được sư chia sẻ một bài pháp thoại vô cùng an lạc. Thì chúng con thay mặt quý Phật tử thành tâm kính chúc ni sư pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu và Phật sự viên thành, và luôn luôn quan tâm đến đạo tràng Phật tử của chùa Pháp Vân, và có nhiều dịp để thuyết giảng những bài pháp vô cùng ý nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật.